Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung công điện số 724 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Tiếp đó là bài đề cập đến các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký công điện số 724 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Mở đầu chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu nội dung công điện quan trọng này.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Chủ tịch, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi quyền hạn của mình chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ sau. Có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và hoạt động đi lại của học sinh, sinh viên. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải, các đơn vị đầu mối giao thông lớn, bến xe, nhà ga, cảng hàng không, cảng biển, cảng bến thủy nội địa, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để bán vé điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ, không để xảy ra tình trạng chen lấn gây ùn tắc tại các bến xe, nhà ga, bến cảng, tình trạng nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, nhất là trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm, các tuyến đường thủy từ bờ ra đảo, các điểm du lịch. Kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển hành khách và người lái ngay từ đầu bến, nhà ga, bến cảng, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19, triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9, các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên, tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện để bảo đảm an toàn giao thông. Phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường học, kiểm soát chặt chẽ dịch vụ vận chuyển đưa đón học sinh. Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình, kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục kịp thời các hư hỏng, rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, đặc biệt tại các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Các đơn vị thi công và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tăng cường hướng dẫn, bảo đảm giao thông có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố. Chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn thông suốt, nhất là trên tuyến khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các trục chính ra vào Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến quốc lộ, các đầu mối giao thông trọng điểm, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, các bến xe, bến tàu, nhà ga, các điểm đang thi công, ứng dụng khoa học công nghệ để sớm phát hiện các vụ ùn tắc giao thông trên các tuyến, các đầu mối giao thông trọng điểm và có giải pháp xử lý kịp thời. Triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9, các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên, tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện để bảo đảm an toàn giao thông. Phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường học, kiểm soát chặt chẽ dịch vụ vận chuyển đưa đón học sinh. Tập trung tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, chú ý các hành vi vi phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm tốc độ, vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người quy định, vi phạm tải trọng, không thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, không đi đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định. Vi phạm khi qua đường ngang, chở quá vạch, dấu mớn nước an toàn, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, không trang bị dụng cụ cứu sinh, chống đắm, không có giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống đối thi hành công vụ. đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đặc biệt trên đường cao tốc. Các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các thông tin hỗ trợ hướng dẫn đi lại trong dịp nghỉ lễ, kiên trì vận động nhân dân thực hiện đã uống rượu bia không lái xe, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn đường đèo dốc trên những cung đường miền núi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, đường ngang qua đường sắt, đường thủy nội địa. Công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm an toàn giao thông của các cơ quan trung ương của từng địa phương nhằm tiếp nhận các phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ, bảo đảm phương án ứng trực theo chế độ 24/7 để tiếp nhận thông tin, giải quyết khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, mặc dù các cấp các ngành chức năng của tỉnh Bình Định đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhưng tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là số người chết do tai nạn giao thông có dấu hiệu tăng. Do vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ban ngành của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt việc quán triệt cán bộ, công chức, viên chức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, quá tốc độ, quá tải, quá khổ nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông và hạn chế số người chết do tai nạn giao thông. Phản ánh của phóng viên Chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, qua hơn 7 tháng triển khai thực hiện năm an toàn giao thông 2022 với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với tinh thần vì sức khỏe sinh mạng của người tham gia giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nhìn chung được đảm bảo. Trong 7 tháng qua, cả tỉnh xảy ra 77 vụ tai nạn giao thông làm chết 72 người, bị thương 47 người. So với cùng kỳ năm trước, tuy số vụ tai nạn giao thông giảm 10,5%, số người bị thương cũng giảm 14,5%, nhưng số người chết do tai nạn giao thông lại tăng tới 12,5%. Đáng chú ý là trên địa bàn tỉnh còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến rượu bia, vi phạm tốc độ, phần đường, làn đường, được dư luận xã hội quan tâm. Để đảm bảo mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí so với năm 2021, phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải, thay đổi thiết kế phương tiện, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, đặc biệt là trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ban ngành của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị xã hội thường xuyên tổ chức quán triệt đến cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, địa phương mình phải tự giác chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, luật phòng chống tác hại của rượu bia. Yêu cầu cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu bia, gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông, có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân vi phạm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, tập thể liên quan. Phối hợp hỗ trợ lực lượng công an nói chung, lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng trong việc kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải, thay đổi thiết kế phương tiện, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, nghiêm cấm can thiệp tác động vào quá trình kiểm tra xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để cán bộ, công nhân viên chức của cơ quan đơn vị mình quản lý vi phạm. Đồng thời, tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên chức và người lao động có tham gia hoạt động kinh doanh vận tải phải chấp hành nghiêm túc các quy định về tải trọng xe, không chở hàng quá khổ quá tải, không tự ý thay đổi thiết kế phương tiện, quản lý chặt chẽ lái xe, không để sử dụng rượu bia, các chất kích thích điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chấp hành đúng quy định về tốc độ. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt có hiệu quả kế hoạch cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra, trọng tâm là tăng cường kiểm tra xử lý thường xuyên quyết liệt các vi phạm nồng độ cồn, ma túy, xe chở quá khổ quá tải, tự ý thay đổi thiết kế điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, phương tiện thủy nội địa không có đăng ký đăng kiểm. Trong quá trình xử lý đối với người vi phạm là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, thì ngoài việc xử lý theo quy định phải thông báo đầy đủ lỗi vi phạm về cơ quan đơn vị tổ chức đảng của người vi phạm để xử lý theo quy định. Sở Giao thông Vận tải tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe, chấn chỉnh công tác đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm đơn vị tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về đào tạo sát hạch lái xe, đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải, thực hiện thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại các đơn vị kinh doanh vận tải, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện gây tai nạn giao thông, xử lý nghiêm theo quy định đối với đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm. Tăng cường khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để quản lý và kịp thời chấn chỉnh. Xử lý các trường hợp xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạm, đẩy mạnh kiểm soát tải trọng phương tiện kết hợp với kiểm tra kích thước thành thùng xe, xác định các tuyến địa bàn phức tạp để kiểm tra tải trọng lưu thông, xây dựng kế hoạch kiểm soát xử lý vi phạm tải trọng ngay tại nơi xuất phát hoặc gần khu vực kho cảng bến bãi mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa lên xe ô tô. Trong đó tập trung các xe chở vật liệu xây dựng, đất, cát, đá. Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành có liên quan trong quá trình kiểm tra, thẩm định, tham mưu cấp phép hoạt động đối với các mỏ khoáng sản, mỏ vật liệu trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về lắp đặt camera giám sát, lắp đặt cân tải trọng tại các mỏ trước khi tham mưu cấp phép nhằm kiểm soát tải trọng phương tiện để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tránh thất thoát tài nguyên khoáng sản quốc gia. Đối với các mỏ khoáng sản, mỏ vật liệu đã cấp phép phải tổ chức kiểm tra, rà soát lại tất cả các mỏ đã cấp phép thuộc thẩm quyền của tỉnh. Đối với những mỏ không lắp đặt camera cân tải trọng phải yêu cầu chủ mỏ lắp đặt ngay. Những mỏ nào không thực hiện các biện pháp xử lý nghiêm hoặc đình chỉ hoạt động, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cho các chủ mỏ ký cam kết không bốc xếp chất hàng khoáng sản vật liệu quá tải trọng cho phép và theo dõi kiểm tra việc thực hiện cam kết của các chủ mỏ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục an toàn giao thông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin bão khẩn cấp cơn bão số 3. Hồi 10 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 350 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, từ 89 đến 102 km/giờ, giật cấp 13. Ban kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 đến 30 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 25 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 50 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 từ 50 đến 61 km/giờ, giật cấp 9. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/giờ. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 113 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông chiều ngày 25 tháng 8 có mưa bão gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Ở khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét, biển động mạnh. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 25 tháng 8 năm 2022. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2,5 đến 3,5 m. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.